Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 3, câu 8 đến câu 11 qua đề tài Từ bỏ để biết Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu.
Oh,
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Từ bỏ để biết Chúa. Biết Chúa là khía cạnh tối quan trọng trong đức tin cơ đốc. Nếu không biết Chúa một cách cá nhân, cơ đốc nhân cũng không khác gì người theo bất cứ tôn giáo nào khác. Hầu hết những người ở các tôn giáo khác ngoài cơ đốc giáo chỉ thờ cúng theo truyền thống giữ các nghi lễ tôn giáo như hàng năm giữ những ngày kỵ dỗ hoặc thỉnh thoảng đi chùa hay đi nhà thờ mà hầu như không có một mối tương giao cá nhân nào với đối tượng mình tôn thờ. Sở dĩ như vậy là vì đối tượng tôn thờ chỉ là người, một giáo chủ đã chết hay chỉ như một nhân vật giả sử hay thần thoại. Trong các tôn giáo Đông Phương, người ta thờ thổ thần hay ông địa, có người thờ ông táo hay là vua bếp, người Trung Hoa thờ ma xó, nhiều người thờ quan thánh, quan âm hay những nhân vật giả sử hay lịch sử khác như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng v.v. Với việc thờ cúng những nhân vật lịch sử đã chết, làm thế nào con người có được tương giao hai chiều với đối tượng mình tôn thờ? Tất nhiên, cố gắng tiếp xúc hay tương giao với một giáo chủ đã chết là một nỗ lực vô vọng. Trong khi đó, cơ đốc nhân tôn thờ Đức Chúa Trời hằng sống là đấng tạo hóa, là đấng đã mặc khải chính Ngài trong thiên nhiên, trong lịch sử, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong Kinh Thánh. Con người có thể biết Đức Chúa Trời trước khi quyết định tôn thờ Ngài. Tuy nhiên, càng trung tín hết lòng tôn thờ Chúa, con người càng biết Ngài rõ hơn. Nói với người phụ nữ Samari bên giếng Si-kha, Chúa Giê-xu tuyên bố, các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 22. Sứ đồ Phao-lô trong chuyến thăm thủ đô Aten của Hy Lạp đã thấy một miếu thờ có chạm chữ Thờ Chúa không biết. Chi tiết này cho chúng ta thấy việc thờ cúng tà thần và tình trạng dị đoan mê tín không chỉ là nan đề của những người bình dân ít học nhưng là của mọi thành phần, mọi tầng lớp, trong đó có cả những nhà trí thức và triết gia Hy Lạp. Là con dân Chúa, chúng ta có cần biết Chúa không? Và biết Chúa là gì? Sứ đồ Phao-lô trong thư Philip chương 3 đã khẳng định nhu cầu cần biết Chúa lớn lao và quan trọng đến độ ông bằng lòng ném bỏ tất cả danh vọng, sự nghiệp, đạo đức cá nhân là những điều con người quý trọng để được biết Chúa. Hiển nhiên, phải có một điều gì rất đặc biệt trong việc biết Chúa này. Tại sao phải từ bỏ tất cả mới có thể biết Chúa theo nghĩa sứ đồ Phao-lô trình bày? Trong thư Philip chương 3 câu 8 đến câu 11, ông viết như sau. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài. Được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Chúa Cứu Thế mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Đó là thư Philip chương 3 câu 8 đến câu 11. Trong thư Roma, sứ đồ Phao-lô đã nêu lên một nguyên tắc đơn giản, đó là nghe nói về Chúa giúp cho chúng ta biết về Chúa. Biết về Chúa giúp chúng ta tin Chúa và tin Chúa giúp chúng ta biết Chúa. Chúng ta cần phân biệt biết về Chúa là biết những sự kiện về Chúa, còn biết Chúa nói đến kinh nghiệm cá nhân trong tương giao với Chúa. Càng biết Chúa sâu đậm, lòng tin nơi Chúa càng vững vàng, chắc chắn và có hiệu quả. Đó cũng là lý do khiến cho Hội Thánh trải qua các thời đại chuyên tâm giao giảng về Chúa và về chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô nhấn mạnh rằng ông chỉ giao giảng về sự kiện Chúa Giê-xu bị đóng đinh lên cây thập tự. Timothy McVeigh là người đã đặt bom làm nổ tòa nhà liên bang ở Oklahoma City năm 1995, làm chết 168 người, bị hành quyết vào ngày 11 tháng 6 năm 2001 bằng cách chích thuốc độc để anh ta chết ngay và không đau đớn. Báo chí đã mô tả tỉ mỉ từng diễn tiến cuộc hành quyết, khiến cho nhiều người không muốn đọc những loại tin đó. Hiển nhiên là vì không ích lợi gì mà chỉ gây ra những phản ứng khó chịu khi thấy người ta đã tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc lên đến nhiều triệu đô la cho một vụ án và hành quyết như thế. Nhưng về cái chết của Chúa Giê-xu thì sao? Sứ đồ Phao-lô và cả hội thánh ngày nay tiếp tục giao giảng về sự chết cứu rỗi của Chúa Giê-xu và về sự phục sinh của Ngài. Để biết Chúa, trước hết cần biết về ý nghĩa cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu để tin Chúa, nhân hậu mới có thể biết Ngài theo nghĩa kinh nghiệm tương giao với Ngài. Chúng ta không thể nói mình tin một người nào nếu chúng ta không biết gì về người đó. Lý do chúng ta không tin một người lạ gặp ngoài đường chỉ vì chúng ta không biết gì về tên tuổi, về chức nghiệp, về địa chỉ và nhất là về tư cách và tính tình. Những người biết Chúa như Phao-lô, như Abraham, như Môi-se đều là những anh hùng đức tin. Gia-cơ nói ai đến gần Chúa phải tin Chúa hiện hữu. Biết Chúa giúp chúng ta tin Chúa và đức tin giúp chúng ta đến gần Chúa. Nhưng biết Chúa giúp chúng ta tiếp tục theo Chúa và cuối cùng kết hợp với Chúa. Tin Chúa không phải là thêm cho mình một niềm tin tôn giáo, nhưng là từ bỏ cuộc đời cũ với tất cả mọi loại hình tượng cũ, mọi lý tưởng cũ, mọi quan niệm cũ. Hơn nữa, phải để cả cha mẹ, anh em, chị em xuống hàng thứ yếu để có thể theo Chúa. Phúc âm Luca chương 14, câu 25 đến câu 27 ghi lời Chúa dạy như sau. Có đoàn dân đông cùng đi với Chúa Giê-xu. Ngài quay lại với họ phán rằng, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 37 đến câu 39 cũng ghi lại cùng ý đó. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai giữ gìn sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Đây có lẽ là một trong những điều khó nuốt hơn hết trong suy nghĩ của những người chưa tin Chúa, chưa biết Chúa. Tuy nhiên, để có thể đả thông vướng mắc này, chúng ta nhắc lại những giáo huấn cổ truyền hàng nghìn năm mà các xã hội Đông Phương chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa chấp nhận liên quan đến trật tự xã hội, quân sư phụ, có nghĩa là người dân trong chế độ quân chủ chấp nhận thẩm quyền tối cao của vua, kế đến là thẩm quyền của thầy và thứ ba mới là thẩm quyền của cha. Nói về thẩm quyền tối cao của vua, người ta cũng thường nhắc đến câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, nghĩa là vua bắt chết mà không chết là mắc tội không trung thành. So với điều Chúa dạy, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Chúng ta mới thấy không phải là quá đáng hay quá sức, nhất là khi ý thức rằng đứng đòi hỏi thẩm quyền tối cao của Ngài trên đời sống chúng ta không chỉ là vua, mà Ngài còn là đấng tạo hóa. Tất nhiên, chúng ta cũng phải hiểu Chúa không dạy chúng ta ghét bỏ cha mẹ, từ bỏ người thân, nhưng điều Chúa nhấn mạnh là tin theo Chúa có nghĩa là phải để Chúa đứng ở vị trí tối thượng trong đời sống. Chúa không bao giờ chịu đứng hàng thứ nhì và không bao giờ nhường vinh quang của Ngài cho bất cứ tạo vật nào. Sự từ bỏ này tuy là một điều thiết yếu, nhưng trong nhiều trường hợp, đây là một tiến trình nhanh chậm tùy cá nhân. Có những tín hữu sau khi tin Chúa đã tức khắc dẹp bỏ bàn thờ và đoạn tuyệt với cuộc sống thờ hình tượng tà thần cũ. Nhưng cũng có những người dù thật lòng tin Chúa, nhưng vẫn cảm thấy luyến tiếc chưa dứt khoát được với nếp sống tôn giáo cũ. Có một bà sau khi tin Chúa một thời gian, quyết định cất dọn bàn thờ vào một thời điểm, chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày Tết Nguyên Đán. Sau Tết, bà tâm sự với các tín hữu khác trong hội thánh, bảo rằng ngày Tết mà trong nhà không trưng bộ lư, không có mâm quà, không có đèn nhang, bà cảm thấy căn nhà lạnh lẽo, thiếu không khí của ngày Tết. Chúng ta có thể hiểu được tình cảm này trong truyền thống lâu đời của gia đình tộc họ. Tuy nhiên, khi đem đối chiếu với thái độ dứt khoát của sứ đồ Phao-lô, từ bỏ cả một thời vàng son, từ bỏ địa vị xã hội, từ bỏ luôn cả niềm hãnh diện của một đời tuân giữ giới luật nghiêm cẩn trong Do Thái giáo, chúng ta sẽ ngạc nhiên tự hỏi, động cơ nào thôi thúc ông hành động như vậy? Ông viết, vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Chúa cứu thế mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ông nói đến quyết định từ bỏ đã giúp ông được nhiều điều. Có Chúa, được ở trong Chúa, được sự công chính của Chúa, được thông công với sự thương khó của Chúa, được kinh nghiệm năng quyền phục sinh của Chúa, tất cả tóm gọn vào một câu là được biết Chúa. Như vậy, biết Chúa là gì mà sứ đồ Phao-lô đã say mê và vì sao ông sẵn lòng hy sinh từ bỏ tất cả để biết Ngài?
Chết là tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nông đúng. Tôi chỉ biết yên lặng đợi Cha vâng phục. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài Cha xét tôi, thử tôi, luyện tôi. Tâm này xin tẩy thành thanh bạch hơn tươi. Cúi dưới chân Ngài khiêm nhường chân thiện. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Đường bị thương mỏi mê, khẩn Cha dìu tôi. Bao quyền năng dưới trên quy về Cha Thánh, xin hãy đưa tay giờ tôi được yên lành. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài cai quản luôn cả thân hồn tôi, ban đầy ơn Thánh Linh cho người ta thấy duy Chúa Giê-xu tâm này.
Biết Chúa trong nghĩa sứ đồ Phao-lô nói ở đây không phải là biết những sự kiện về Chúa mà thôi, nhưng chính là biết Chúa trong những kinh nghiệm tư riêng với Ngài trong cuộc sống hàng ngày và nhất là trong đời sống tâm linh. Ông viết như sau: cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ông biết quyền phép Chúa trong sự phục sinh, nghĩa là biết Chúa đã chết, nhưng Ngài đã sống lại và hiện Ngài đang sống và hàng ngày tôi được tương giao với Ngài. Thật ra sứ đồ Phao-lô đã gặp Chúa phục sinh trên đường ông đến thành Đa-mách để bách hại hội thánh, và từ ngày đó, ông thường xuyên giữ mối tương giao với Chúa là đấng hằng sống. Đây cũng là mối tương giao của chúng ta với Chúa, vì Chúa thực sự đang sống trong đời sống chúng ta. Mỗi khi đọc Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Chúa đang phán dạy chúng ta. Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta biết Chúa đang nghe, Chúa đang hướng dẫn mọi suy nghĩ, mọi hành động của chúng ta dựa trên những nguyên tắc của lời Ngài. Khi chúng ta sống khiêm nhu, nhịn nhục, chúng ta sống như Chúa, không chỉ theo gương Chúa, mà còn bằng năng lực từ Chúa. Sứ đồ Phao-lô biết Chúa khi được thông công với Ngài trong sự thương khó của Chúa. Hơn ai hết, Sứ đồ Phao-lô đã sống cuộc đời gian nan, chuyên chuyên, gian khổ hơn nhiều sứ đồ khác. Nhưng ông can đảm chịu đựng vì ông biết Chúa, vì ông yêu Chúa. Chúng ta nghe chính ông thuật lại những gian khổ này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù giặc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Ví phải khoe mình, thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu, là đấng đáng ngợi khen đời đời vô cùng, biết rằng tôi không nói dối đâu. Không biết Chúa, không kinh nghiệm những điều kỳ diệu Chúa làm cho đời sống cả thuộc thể lẫn tâm linh, không ai có thể chịu khổ như thế vì Chúa. Người ta bảo rằng những kinh nghiệm chúng ta có với nhau trong thuở hàn vi, trong những ngày khó khăn, chia sẻ từng miếng cơm manh áo, thường kết chặt tình bạn, giúp cho chúng ta không thể nào quên. Và nhiều người trong chúng ta có kinh nghiệm đó. Sứ đồ Phao-lô biết Chúa khi trở nên giống Chúa trong sự chết của Ngài. Đây là điều thâm sâu hơn hết, liên quan đến sự từ bỏ tất cả và từ bỏ trong cái chết của bản ngã. Sứ đồ Phao-lô từng nói rằng ông chết hàng ngày, bảo rằng tôi đã bị đóng đinh với thập tự giá với Chúa cứu thế, hiện nay tôi sống là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Sứ đồ Phao-lô ý thức rất rõ rằng tất cả những tội lỗi của ông do bản ngã xác thịt sản xuất ra đã khiến cho Chúa cứu thế phải chịu đau đớn và chịu chết. Cho nên bằng mọi giá, ông từ bỏ tất cả, đó là làm chết bản ngã hàng ngày. Chính trong ý thức và hành động đó, sứ đồ Phao-lô biết Chúa mỗi ngày một rõ, sống gần Chúa hơn, sống giống Chúa, đến nỗi ông có thể khuyên dạy rằng, anh em hãy bắt chước tôi, như chính mình tôi bắt chước Chúa cứu thế. Mục đích cuối cùng Đức Chúa Trời cứu chúng ta là để chúng ta trở nên giống như hình bóng Con Ngài. Biết Chúa thật sự, con người chúng ta sẽ trở nên giống Chúa cứu thế, trước hết là trong sự công chính tuyệt đối Chúa ban cho chúng ta, và rồi từ căn bản đó, dần hồi những mỹ đức của Chúa cũng sẽ được nảy nở, phát sinh trong đời sống nếu chúng ta tiếp tục gắn bó với Ngài như nhánh nho gắn liền với gốc nho.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.